Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nhân lễ cưới của chú rể Trần Văn Anh và cô dâu Trần Thị Ngọc Hà cũng là cháu ruột của thầy, thầy thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ nhắc nhở một vài điều được xem như là chìa khóa hạnh phúc gia đình. Điều thứ nhất á, vợ và chồng phải là bạn đồng hành của nhau. Trong kinh Tăng Chi khi đề cập đến bảy loại vợ, thông qua đó chúng ta có thể hiểu đó cũng có bảy loại chồng tương tự. Đức Phật kết luận lại đó có ba loại vợ chồng đạt yêu cầu và đạt lý tưởng, bao gồm á, vợ á, như là mẹ, chồng á, như là cha, tức là tính chu đáo lo cho người bạn đời của mình. Thứ hai đó, chồng á, như là anh trai, vợ như là chị gái, tức là tính chu đáo chỉ thua cha mẹ chút thôi, chứ đây không nói về tuổi tác. Và thứ ba đó là vợ và chồng như là bạn đồng hành. Thì mô hình vợ chồng này đó được xem là có giá trị nhất. Bạn đồng hành có thể sánh ví giống như là một đôi dép được chúng ta mang ở bên chân trái và chân phải. Khoảng cách cố định của hai chân này đó không tới 1,5 mét, dầu mình cao cỡ nào đi nữa cũng chừng đó thôi. Thì khi một chân bước tới phía trước thì chân còn lại ở phía sau để chịu đựng toàn thân, và chân phía sau khi nhấc lên đó thì chân trước phải chịu đựng. Cứ như thế chân trái, chân phải nối tiếp nhau, chịu đựng nhau, dìu dắt nhau, đồng hành cùng nhau. Nhờ đó sự đi, sự chạy của chúng ta đó mới đưa mình từ địa điểm xuất phát đến đích điểm mà mình trông đợi. Thì vợ và chồng á, về bản chất giới tính á, là một người nam và một người nữ. Cấu tạo bán cầu cảm xúc ở người nữ lớn hơn, và cấu tạo bán cầu lý tính ở người nam thì lớn hơn. Cho nên đó, hai bên, một bên đó là lý tính, một bên là cảm xúc, phối hợp nhau đó thì duyên vợ chồng đó mới được đầy đủ. Cho nên là đồng hành đó, được hiểu là gì? Là cảm thông và chia sẻ, chăm sóc và dắt dìu, cam kết với các bổn phận. Trước khi lập gia đình đó, thì hai người còn là độc thân, mình muốn làm gì cũng được, thậm chí là được cha mẹ chiều cưng thương. Những gì luật pháp không cấm thì chúng ta được phép làm. Còn khi lên xe hoa đó thì không nên tiếp tục suy nghĩ như thế, mà mình phải nghĩ rằng là ngoài mình ra đó thì còn có người bạn đời, người đồng hành. Lòng tôn kính đối với cha mẹ ruột bao nhiêu thì cũng tôn trọng cha mẹ bên chồng và bên vợ tương tự, vì đạo Phật chủ trương bình đẳng. Do đó cố gắng đồng hành với nhau ở các phương diện thì hạnh phúc mới có thể được bền lâu. Điều hai, hiểu biết và thương yêu. Người nữ thì cảm xúc nhiều, cho nên yêu của người nữ là yêu bằng cảm xúc. Và yêu bằng cảm xúc á, thì người nữ có khuynh hướng muốn được chiều bằng những lời ngon, tiếng ngọt, những sự hứa hẹn, và muốn cái gì được cái đó. Còn người nam á, thì lý tính mạnh, cho nên á, yêu đối với người nam á, đó là sự hiểu họ, cảm thông họ, đồng hành với họ và ủng hộ họ trong tất cả các chủ trương và quyết định đúng. Cho nên là vợ chồng á, thì hiểu và thương phải phối hợp giống như là tay trái và tay phải của một cơ thể người, hay là chân trái chân phải để tạo ra sự đi. Thì trong đạo Phật Đại thừa có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm 1000 bàn tay, và trong lòng của mỗi bàn tay đó thì có một con mắt, thì tương tự có 1000 con mắt. 1000 tay và 1000 mắt đó là tập thể của 500 người. Con số 500 trong văn hóa Phật giáo cổ đại tượng trưng cho số nhiều, nó khác là tính tập thể. Và con mắt thì tượng trưng cho trí tuệ, vì đỉnh cao nhất của nhìn thấy và nhận thức đó là trí tuệ. Bàn tay đó thì tượng trưng cho từ bi, vì hành động thương người giúp đời phải thể hiện qua việc làm cụ thể chứ không dừng lại ở sự hứa hẹn. Và để cho lòng từ bi không bị dắt đầu xỏ mũi bể cái mũi lòng mà chúng ta dễ dàng bị lừa của những người xấu, thì chúng ta cần phải để cho trí tuệ dẫn dắt cuộc đời của mình. Cho nên khi mà mình dung hòa được hai phẩm chất hiểu và thương, cũng giống như đó là con mắt nằm ở trong lòng bàn tay, thì cái hôn nhân đó đó mới có thể được dài lòng. Bởi vì người nữ người ta thích nó ngọt, mà đàn ông thì khô cằn kiệm lời, đôi lúc nói thì những cái lời với ngữ điệu nó khó nghe, thì làm cho người nữ dễ chạnh lòng, nghĩ rằng là chồng mình không còn thương mình nữa. Và người nữ thì cũng phải làm quen, đôi lúc giận nhau căng thẳng mệt mỏi thì có thể lỡ lời nói, nhưng mà đừng đánh động, đừng suy luận rằng tình yêu đó đã không còn. Thì đó là nội dung mà đôi vợ chồng mới đó cần phải làm quen và phối hợp. Thứ ba đó là chăm sóc và chia sẻ. Thì khi mà có thương á thì chúng ta mới dành những cái cảm giác và hành động thân thiện, rồi mình biến cái niềm vui của mình trở thành là sự chăm sóc cho người còn lại. Trong lúc làm tình bạn của nhau đó thì chúng ta nỗ lực mang lại cái gì đó cho người mình thương sự thoải mái và hạnh phúc, và xem đó là hạnh phúc của bản thân mình. Nhưng khi chính thức là vợ chồng của nhau rồi đó thì những cái hành động lãng mạn đó, những cái sự chăm sóc cần thiết đó đó đã bị một số người phớt lờ hoặc nghĩ rằng nó không quan trọng. Và điều đó làm cho những người sống thiên đặng về cảm xúc đó có cảm giác rằng là tình yêu đó nó bị phai nhạt ở bản thân mình. Cho nên chăm sóc là cả một quá trình, phải hiểu biết, rồi dung bồi, tương thân, tương trợ và đồng hành với nhau. Do đó cả hai cùng chăm sóc nhau, cùng chia sẻ những niềm vui để niềm vui được nhân đôi, rồi cùng gánh vác những nỗi buồn để nỗi buồn được sớm kết thúc. Theo Đức Phật đó thì nỗi buồn không có giá trị để chúng ta lưu giữ trong đầu. Nỗi khổ, niềm đau, không như ý, bất mãn, căng thẳng, sợ hãi, bất an gọi chung là các cảm xúc tiêu cực có tính hủy diệt. Quan trọng nhất đó là nó hủy diệt hạnh phúc của gia đình. Thì một trong hai vợ chồng mà vướng phải hoặc cả hai cùng đối diện đó với những cảm xúc tiêu cực đó đó, thì điều quan trọng nhớ lời Phật dạy là xả buông, và hãy liên tưởng đến một cái sọt rác. Chúng ta hãy vứt tất cả các cảm xúc tiêu cực đó vào trong sọt rác. Thì vợ chồng gặp nhau phải nở thường xuyên các nụ cười, rồi sự quan tâm, người nào kém truyền thông bằng lời nói thì phải chịu khó đọc sách, rồi đọc những tạp chí ở trên mạng chuyên dành cho tình yêu và hôn nhân, để chúng ta có thể khắc phục yếu kém của mình, và mình mang lại cho người bình thường đó những cái cảm giác rất là ấn tượng, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, thể hiện được sự chăm sóc và chia sẻ lẫn nhau. Điều 4, sống hòa hợp như nước với sữa. Thì trong kinh đó, Đức Phật dùng hình ảnh nước và sữa làm ảnh dụ để nói về sự hòa hợp đoàn kết giữa hai người khác nhau. Và hôn nhân đó, thì nó cần đến cái sự hạnh phúc và ấm im ở trong một gia đình. Thì trong chữ Hán đó, mà người Việt Nam mình ảnh hưởng khoảng 60% trong ngôn ngữ, thì chữ An đó, nó được cấu tạo bởi hai bộ phận. Bộ phận bên trên đó là chữ Miên, có nghĩa là cái nhà, ở đây chính là tổ ấm. Và bên dưới đó là chữ Nữ, ở đây có nghĩa là với vai trò làm vợ, và trung bình sau một năm cưới sẽ trở thành vai trò làm mẹ. Và nếu như sống ở trong gia đình chồng hoặc là gia đình vợ, thì ngoài người vợ với vai trò làm mẹ và làm vợ, thì mình còn có mẹ của mình, tức là mình đóng vai trò làm con. Như vậy thì ba vai trò làm mẹ, làm vợ và làm con gái chu đáo, khéo léo sẽ giúp cho tất cả các thành viên trong gia đình được hạnh phúc theo. Nhưng mà cái bình an đó, hạnh phúc đó đó, có cái sự đóng góp rất là thiêng liêng, cao cả và trường trinh của người nữ. Thì thấy được điều đó đó, thì cả hai bên đó phải nỗ lực tạo ra thái độ hài hòa trên nền tảng tôn trọng nhau. Bài kinh Thiện Sinh mà chúng ta vừa đọc qua đó, thì Đức Phật dạy năm bổn phận của chồng và năm bổn phận của vợ. Thì một trong năm bổn phận được Đức Phật dạy đó là cùng vợ làm tốt việc nhà, tức là chia sẻ những cái trách nhiệm. Thì thường đàn ông Việt Nam là rất thờ ơ về nhiệm vụ đó. So với đàn ông phương Tây thì đàn ông Việt Nam thua xa, và phụ nữ Việt Nam theo đó đó thì khổ hơn nhiều so với phụ nữ của phương Tây. Thì trong văn hóa gia đình của phương Tây, dù là theo tôn giáo nào, thì người nữ được xem là số 1, lady first. Và đại đa số các cái cặp hôn nhân ly dị đó đều do người nữ đệ đơn trước. Khi mà người nữ cảm thấy chồng mình là suốt ngày bí tỉ với ma túy, rượu bia, cờ bạc, ăn chơi, thiếu trách nhiệm gia đình, mà khéo léo khuyên can người chồng không nỗ lực thay đổi đó, thì người nữ sẽ chủ động ly dị. Còn ở Việt Nam thì người nữ phần lớn là cắn răng chịu đựng. Cái thời hiện đại này đó, thì nam nữ đều phải đi làm để cùng xây dựng trách nhiệm tài chính cho gia đình được bền vững. Thì cũng là 8 tiếng đi làm giống nhau, thời gian bận đi, thời gian bận về cũng khoảng mất gần 2 tiếng nữa. Thì về nhà đó thì phải có 8 tiếng để ngủ. Thì như vậy là cái sinh hoạt gia đình và cá nhân còn lại đó là chưa đầy 6 tiếng. Và cứ lủi thủi đó, sáng cho đến chiều tối, rồi bắt đầu nó qua một ngày mới. Thời gian của kiếp người trôi qua rất là chóng vánh. Cho nên đó, thấy rõ được điều này đó, thì cả vợ lẫn chồng thì tạm gọi là phân công lao động ở trong gia đình. Thì cái mô thức phân công lao động tại gia đình Ấn Độ đó, tức là chồng làm kinh tế, vợ đó, giáo dục con em và chu toàn chuyện trong nhà ngoài phố của mình, thì để cho cả hai đó được gánh vác và đóng góp chung. Còn trong nền văn hóa Việt Nam đó, thì vợ và chồng cùng đi làm. Dĩ nhiên là có một người may mắn hơn, có trình độ hơn, thuận lợi hơn đó, thì đóng vai trò trụ cột kinh tế, thì người còn lại cũng phải đi làm để cùng gánh vác chung. Thì như vậy chúng ta cần phải hài hòa cái trách nhiệm đó và xem đó là cái nghĩa vụ thiêng liêng, mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho người bình thường. Chứ đừng xem đó như là cái sự bắt buộc. Vì sự bắt buộc chúng ta làm á, nó cảm thấy là ớn ngày càng cổ. Và cái tâm lý ớn đó đã làm cho chúng ta không vui. Mặt á, thì bí xị, căng thẳng, mệt mỏi, chán chường. Và nó tạo ra cái phản ứng hồi đáp ở còn lại đó, là không cảm thấy mình được thương, trân trọng và chăm sóc. Cho nên phải cố gắng giữ thái độ hài hòa này. Thì trong cái lời phát nguyện thứ ba, cô dâu chú rể đã đọc theo lời của thầy đó, đó là cả hai cùng cam kết không gây sự, không trách móc, không hờn giận, không lý luận hơn thua, và mục tiêu là bồi đắp hạnh phúc dạng vui. Thì về phần này đó thì các chị em phụ nữ nên lưu tâm. Thì phụ nữ đó cảm xúc nhiều, mà khi cảm xúc bực tức lên rồi đó thì đôi lúc nói những cái lời rất khó nghe, ngữ điệu rất là khó nghe, thậm chí là nói dai, nói dài, nói dở, giận dai, giận dài, giận dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, ghen dai, ghen dài, ghen dở. Và cái gì dai, dài, dở đó, cái đó là tiêu cực, nó phá nát hạnh phúc gia đình. Cho nên đó, người nữ khôn ngoan đó thì phải trở nên rất điềm tĩnh và sâu sắc. Trong mọi tình huống có căng thẳng gì đi nữa thì người nữ vẫn phải chủ động nở nụ cười thật tươi như hoa. Bởi vì đàn ông á, ta kỳ nhất là cằn nhằn, hé lộ. Vì cái cấu tạo não của người đàn ông á, cảm xúc kém, lý tính nhiều, mà nghe như thế họ đó là cơ bắp, rồi ít chia sẻ tâm sự, cái dồn nén ở trong tâm nó nhiều, mà nghe những cái căng thẳng đó đó là không có cảm giác muốn về nhà, tìm lý do để có mặt ở quán nhậu, chia sẻ chuyện chính trị trên trời dưới đất với bạn bè thôi, và bỏ rơi cái trách nhiệm của mình. Cho nên nó muốn nắm trái tim của chồng thì làm sao nó khi về nhà thì người chồng á phải được tạo cái cảm giác là gì? Đây là chốn bình yên, đây là nơi quay về, đây là gia đình và đây là hạnh phúc. Muốn như thế đó thì vợ phải cười tươi, đừng có kể lể những cái chuyện khó khăn, căng thẳng, mệt nhọc. Cái chuyện đó mình phải đơn giản hóa đó, đừng có cương điệu hóa đó. Thì bản thân mình cũng không phải bị chịu được cái khổ, và mình không phải truyền nhiễm cái khổ đó cho người mình thương. Thì bằng cách này đó thì chúng ta sẽ có được cái thói quen là nói điều gì ra, làm một việc gì đó thì nó cũng đều mang lại hạnh phúc cho nhau. Cố gắng nhớ là đừng có cãi lộn nhau, vì cãi lộn nhau là yếu tố dẫn đến ly dị sớm. Còn thượng cắn chân, hạ cắn tay nó còn tệ hại hơn nữa. Cho nên đó, cần phải đề cao cái phẩm giá hòa hợp để chúng ta đạt được an vui. Điều năm á, đó là giữ gìn văn hóa và tương lai của các con. Thì trong hai điều phát nguyện gồm điều thứ nhất thì thầy có gợi ý cho chú rể và cô dâu cam kết rằng đó là giữ gìn truyền thống văn hóa Việt Nam và giữ gìn truyền thống văn hóa của gia tộc mình. Là bởi vì văn hóa đó là căn cước tinh thần của mỗi con người. Nước Việt Nam chúng ta thì có 4.000 năm văn hóa, đó là một trong những quốc gia có nền văn hóa lâu đời so với nhiều nước trên thế giới. Và khi chúng ta bị trải qua quá nhiều các chiến tranh thuộc địa thì cái mặc cảm tự ti dân tộc nó làm cho chúng ta có cảm giác đó, cái gì là văn hóa Việt Nam thì mình thấy nó là dở, là tệ, là kém. Còn cái gì của nước ngoài đó là xịn, là hay, là quan trọng. Cho nên mình dễ bỏ gốc rễ văn hóa của mình và tiếp thu một cách thiếu chọn lọc và thiếu thông minh. Cho nên chúng ta phải giữ gìn cái truyền thống văn hóa. Chẳng hạn như Việt Nam mình có câu là cha mẹ làm thầy thì con em không nên đốt sách. Tức là giữ được truyền thống đó rồi phát huy đó, làm cho nó ngày càng tốt đẹp hơn. Thì đó là ở cái phạm vi rộng giữ cái căn cước văn hóa Việt Nam. Dù sau này đi làm ở đâu, nước ngoài thì hòa nhập là một văn hóa tương tác, nhưng mà giữ gốc rễ thì mới làm mình tỏa sáng được. Khi chúng ta có văn hóa lâu đời thì bạn bè quốc tế mới coi trọng chúng ta. Còn mình xóa văn hóa của mình để mình hòa nhập với họ thì mình bị mất công. Lời phát nguyện thứ hai đó, tức là điều thứ tư ở trong bốn lời phát nguyện, thì thầy có hướng dẫn đó là cả vợ lẫn chồng đó, nên cam kết đó là hướng dẫn con em của mình đó, làm Phật tử từ nhỏ. Lý do đó là khi các cháu từ 3 tuổi được dẫn dắt đến chùa, như chẳng hạn như chùa Giác Ngộ chiều thứ bảy vào lúc 2 giờ này nè, lát nữa là có 400 cháu đến, mỗi tuần đều giống như nhau đó. Có nhiều cháu đó nhà ở trên Thủ Đức hoặc ở Củ Chi, đi mấy chục cây số tới để được sinh hoạt 2 tiếng đồng hồ, thì các cháu sẽ được học kỹ năng sống. Thì thầy có biên soạn một bộ giáo trình đạo đức Phật giáo gồm có 14 tập. Tập 1 đó là mẫu giáo, mỗi một cái bài kỹ năng sống đó nó được đúc kết bằng 4 câu thơ rất là dễ thuộc và có cái hình minh họa rất ấn tượng. Rồi tập 1 đến tập 12 đó ứng với cái chương trình giáo dục công dân của Bộ Dục Đào tạo, từng số bài, tựa đề bài thì có khác nhau, đó là nội dung Phật giáo phản ánh về những cái chủ trương đó như thế nào thôi. Cho nên các cháu học sẽ không có cảm giác học thêm một cái mới, như là một cái gì đó nó gánh nặng, mà các cháu chỉ học tham khảo thêm những thứ mà mình đã và đang học ở trong trong trường. Thì các cháu sẽ được huấn luyện về kỹ năng hiếu thảo, kính trên nhường dưới, thân thiện với bạn bè, có trách nhiệm với bản thân, thức dậy, tắm rửa, vệ sinh, ăn cơm, không đợi cha mẹ nhắc, không nhờ, không cần cha mẹ mời, cũng không phải làm nư với cha mẹ. Rồi khi đi học á, thì đi thẳng đến trường, về trở về thẳng về nhà, không la cà các quán internet, rồi không có bầu bạn chơi bời do siêng năng làm bài tập, rồi học ca, múa hát, rồi có thêm bạn bè mới, sống một cách lạc quan, tích cực, yêu đời. Thì việc mà dẫn dắt con cháu của mình á, làm Phật tử từ nhỏ, thì cha mẹ sẽ đỡ đi một gánh nặng. Tại vì ở nhà tình thương của cha mẹ dành cho con á, nói chưa chắc nó nghe. Vì dân gian cũng có câu là bụt nhà không thiên, bụt quy là Phật. Phật mà ở trong gia đình mình á, thì mình thấy cũng bình thường, vì có cùng quan hệ huyết thống á, cứ ủng hộ đó là đứa con được cha mẹ thương. Có nhiều cha mẹ là nuông chiều cảm xúc của con em và thói quen xấu nè, cho nên mình nói nó đâu có nghe, mình đã biết là mình không thể bỏ nó được, cho nên nó có thể làm những điều sai, rồi nghiện ngập, phạm pháp, trái lương tâm, ngược đạo đức đó. Thì cái tình thương cha mẹ cũng khó bỏ qua được. Do đó chúng ta phải khéo léo dẫn dắt và cho con em của mình á, là Phật tử để sống tự lập, không có dựa dẫm vào cha mẹ, có tinh thần trách nhiệm cao, biết ơn, đền ơn, trả hiếu, rồi xây dựng sự nghiệp và tương lai đó bằng lao động chân chính và hợp pháp. Đó là cái cam kết. Và vì chúng ta đó lớn lên và trưởng thành bây giờ là nhờ cha mẹ của mình nuôi dưỡng, dẫn dắt, thì cái trách nhiệm của mình là kế thừa, thì mình cũng phải làm là cái phần sự mà cha mẹ mình đã hành xử với mình trong mấy chục năm về trước, và mình phải cam kết làm tốt hơn. Bởi vì Việt Nam trải qua những giai đoạn khó khăn do bị cấm vận. Trước cấm vận á, thì có chiến tranh, cho nên nền kinh tế bị lạc hậu. Bây giờ mới có thu nhập trung bình 3.000 Mỹ Kim GDP một đầu người thôi, rất là thấp so với toàn cầu. Thì như vậy thì cái thời điểm mà mình được sinh ra và lớn lên, cha mẹ chúng ta khó mà nuôi dưỡng châu đáo được, bởi vì cái khó khăn chung gia đình mình không phải là ngoại lệ. Còn trong thời này đó thì nền kinh tế ngày càng được tăng trưởng, mọi thứ được cải thiện, quan hệ quốc tế của Việt Nam được mở rộng, làm bạn bè khắp nơi trên thế giới, và có những đóng góp chất xám cũng như là lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa Việt Nam mang lại niềm vui và góp phần tăng trưởng xã hội thế giới. Thì cái việc mà chúng ta dành thêm thời gian, thêm cái nguồn tài chính cho việc giáo dục con cái được trưởng thành với một tương lai hạnh phúc đó, nó là cái trách nhiệm quan tâm hàng đầu của chúng ta, để nó tạo ra tính truyền thống. Thế hệ con đó, thì hiếu kính với ông bà, thế hệ ông bà thì hiếu kính với ông sơ bà sơ, thế hệ ông sơ bà sơ thì hiếu kính với ông sở bà sở. Còn chúng ta đó làm cha mẹ thì phải có trách nhiệm nuôi dưỡng con để con đi hiếu kính với mình. Thì cứ như thế hết thế hệ này sang thế hệ khác đó, việc đó được diễn ra, và đó là hạnh phúc của một gia đình, trọng hơn nữa là một gia tộc. Thì đó là ít điều thầy muốn nhắn gửi trong ngày lễ cưới hôm nay. Trước khi kết thúc đó, thầy cũng xin giới thiệu khái quát các phần quà mà thầy mới tặng. Trong đó nó có cái quyển Kinh Phật cho người tại gia, gồm có 63 bài kinh do thầy phiên dịch, trong tổng số 38.000 bài kinh được bảo tồn từ lời dạy của Đức Phật bằng tiếng Pali, tiếng Sanskrit và chữ Hán. Thì 63 bài kinh này đó được chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức và lương tâm, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, rồi hóa giải hận thù, hòa bình thế giới, các kinh dạy về triết lý Phật giáo, về thế giới quan, nhân sinh quan, và nhiều cái triết lý quan trọng khác, và các kinh dạy về phương pháp thiền và cách thức để vượt qua nỗi khổ niềm đau, cuối cùng là các kinh về tịnh độ. Cho nên dầu bận rộn cỡ nào, nên mỗi ngày đã dành ra 15 đến 20 phút cùng đọc. Đọc thì không cần ngồi trước bàn thờ Phật, ngồi trên ghế để kinh ở trên bàn, một người đọc, những người còn lại cùng nghe. Thì bằng cách đó chúng ta mở ra được các cánh cửa sổ trí tuệ, hiểu biết về nhiều thứ rất là hay, và nó mang tính cập nhật ở hiện đại. Còn các cái quyển còn lại đó thì gồm có Chìa Khóa Hạnh Phúc Gia Đình, tập hợp 50 câu trả lời của thầy dưới sự đặt hàng của ban biên tập tạp chí Mẹ Và Bé, bao gồm quan hệ giữa vợ chồng, rồi cách nuôi dạy con cái, rồi cái phong tục tập quán, rồi những cái bất đồng ở trong đời sống vợ chồng, cách tháo mở, rồi cách vượt qua những khó khăn, cách xây dựng tương lai tươi sáng và hạnh phúc. Thì quyển này nó rất là căn bản, chịu khó đọc. Chúng ta dành ra chừng 2 ngày, đọc chậm là 2 ngày, đọc nhanh có ngày thôi, nhưng mà nó trở thành là phương châm và những cái gợi ý tích cực để chúng ta sống tốt và duy trì hạnh phúc và hôn nhân gia đình tốt. Ngoài ra thì còn có cái quyển Chuyện Hôn Nhân, rồi quyển sách Đôi Dép Nghệ Thuật Hôn Nhân Theo Phật Giáo. Thì ít nhất là nó có 3 quyển sách về hôn nhân và gia đình, và quyển sách cuối cùng đó là nói về Đừng Vì Tiền Phụ Nghĩa Quên Tình, để kêu gọi chúng ta sống giá trị tình người cao quý, còn tiền bạc chỉ là công cụ, biến nó làm đầy tớ thì chúng ta được hạnh phúc, tiền làm ông chủ đó thì chúng ta sẽ trở thành là khổ đau, vì tiền nó làm đảo lộn rất nhiều các hệ giá trị cuộc sống. Thì đó là 5 quyển sách mà thầy gỡ tiêu biểu, còn thầy thì có tất cả cả 100 đầu sách khác nhau, rồi ngoài ra còn có 250 đầu sách do thầy biên tập từ các tác giả khác. Cho nên thầy mong chú rể và cô dâu hãy quý trọng đời sống hạnh phúc của mình. Hạnh phúc thì nó gồm có 3 phương diện, đó là hạnh phúc vật chất, tức là các cái tiện ích. Cái này có thể có được một phần nhờ cha mẹ cho, phần còn lại đó là nỗ lực làm ăn kinh tế bằng cái sự thông minh, cảm xúc nhạy bén và quyết đoán đúng. Thứ hai đó là chúng ta có được những cái sự hỗ trợ tích cực từ những bạn bè và cộng đồng, rồi người thân. Cái cơ hội đôi lúc nó không đến với mình nhiều lần ở trong đời, thì mỗi khi có được cơ hội nào thì chúng ta nắm lấy nó một cách nhanh chóng, đừng có chần chừ mà nó bỏ qua cơ hội của cả hai. Và cuối cùng đó thì thầy mong cái giá trị vật chất đó, nó không phải là giá trị cốt lõi, nó chỉ là một trong 3 cái giá trị hạnh phúc thôi. Giá trị hạnh phúc thứ hai đó là hạnh phúc về giải trí, như là TV, radio, internet, báo chí, rồi những cái chuyện vui, chuyện tiếu lâm, vân vân, để làm cho chúng ta có thể nở nụ cười, quên đi những cái nhọc nhằn trong năm tháng. Cái này Đức Phật gọi đó là hạnh phúc giác quan, nó bị chi phối bởi luật vô thường và mang tính điều kiện rất cao, nó để lại các cái nghiện, và thiếu nó thì chịu không nổi, và không hài lòng với nó thì cũng dẫn đến khổ đau. Thứ ba đó là hạnh phúc do biết tu tập, tức là mình mở được trí tuệ thì sống có giá trị, trở thành là người hữu ích cho mình, cho gia đình, cho cộng đồng và cho xã hội. Thì ba hệ hạnh phúc này đó nó có ý nghĩa tương tác bổ sung cho nhau. Cho nên dầu có bận rộn cỡ gì đi nữa, đừng bao giờ quên đi việc chăm sóc hạnh phúc tinh thần, Vì tâm của chúng ta nó có nhu cầu ăn còn nhiều hơn cả cái cơ thể, hay là ăn và uống, nên là phải thường xuyên nạp chất bổ cho tâm để cuộc sống của chúng ta nó giàu lòng nhân ái, giàu lòng vị tha, giàu tính nhân đạo, giàu sự quan tâm, giàu sự hy sinh, giàu sự cao cả, giàu sự vô ngã và giàu lòng vị tha. Thì những phẩm chất đó đó thì đạo Phật dạy rất là nhiều ở trong kinh sách. Cho nên các Phật tử ở chùa Giác Ngộ đó, lúc cách chùa đó 40 cây, mà mỗi tuần ta cũng còn về được một lần, tình nguyện để về. Thì bây giờ là cháu của thầy thì phải nỗ lực làm gương. Từ ở Gò Vấp lên trên đây đó, nó chỉ có 20 phút đi xe Honda, phải chịu khó có mặt mỗi tuần, là mình xem đó là cái niềm vui hạnh phúc của mình, chứ không phải là cái sự bất đắc dĩ. Thì khi mình nghĩ cái gì đó bất đắc dĩ đó, thì chúng ta chỉ làm được vài lần để lấy lệ, rồi sau đó là chúng ta chuồn đưa lý do. Thì mình nhớ cái nguyên tắc thế này nè, thầy nói hai cái nguyên tắc để chúng ta có thể lập nghiệp thành công. Thứ nhất á, khi muốn chúng ta có cách, không muốn thì có cớ. Có cớ đó là biện hộ, lý do này rồi cái hoàn cảnh nọ, điều kiện kia, chúng ta đùng đẩy đổ lỗi qua lại, cuối cùng để chúng ta gọi là không có chấp nhận cái sự yếu kém của mình. Còn đạo Phật thì không có nhấn mạnh đến cái cớ, mà nhấn mạnh đến cái cách. Tức là muốn cái gì đó thì chúng ta phải tìm giải pháp đúng, nỗ lực đúng, kiên trì đúng thì mới thành công. Đó là nguyên tắc một. Nguyên tắc hai đó là chịu khó bằng không khó chịu. Chịu khó đôi lúc đó chỉ có vài tháng, vài năm thôi, mà chúng ta lại thoải mái suốt cả một kiếp người. Và từ từ đảo ngược cái định lý này lại đó, thì không chịu khó bằng với khó chịu một kiếp người. Thì cũng là một cái kiếp người mấy chục năm giống như nhau, cũng có thân phận cao một mét mấy đối với người Việt Nam, da vàng mũi tẹt. Thì chúng ta hãy nỗ lực làm tốt nhất có thể, nhiệt tình, năng động, chủ động. Cái gì không biết thì hỏi, vì con đường nằm ở trong miệng của chúng ta, không có gì phải tự ái. Như thầy tốt nghiệp tiến sĩ nay đã là 20 năm đúng, đâu phải cái gì mình cũng biết. Ở lĩnh vực khác mà mình không phải là sở trường cũng phải đi học hỏi. Thì chúng ta phải tập cái sự khiêm tốn, rồi thái độ cầu học, tính chân thành, mình biết ơn những gì mà mình học hỏi được từ người khác. Thế theo đó chúng ta mới khắc phục được cái yếu kém của mình và trở thành người hữu dụng ở hiện tại và trong tương lai. Trong đó đó nó có cái hữu dụng về việc xây dựng tổ ấm. Thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy chúc phúc cho chú rể Trần Văn Anh và cô dâu Trần Thị Cộc Hà, cũng như là cầu nguyện những điều an lành đến với gia đình của hai bên. Và thầy cũng thay mặt chùa Giác Ngộ cảm ơn ban đạo ca Phật Âm đã rất tận tình bỏ công ăn việc làm riêng của mình có mặt hôm nay để chúc phúc cho hai cháu. Gia đình đi thầy thấy cũng hơi ngại nữa, gia đình đi còn ít hơn là Phật tử của chùa. Lẽ ra là gia đình, bạn bè, thân quý phải đi đông hơn để chúc phúc. Còn chiều nay thì đãi tiệc, thì cái đó là cái phần giá trị vật chất thôi. Còn giá trị tinh thần nó quan trọng hơn vật chất nữa. Thì thay mặt cho gia đình của cháu của thầy cũng như là của hai bên, một lần nữa thì cảm ơn tăng đoàn chùa Giác Ngộ cũng như là các Phật tử ban đạo ca Phật Âm, kính chúc tất cả được an lành và hạnh thông.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 30 năm qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán, thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quan Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có đã phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.